chính sách đối ngoại của Biden sau một năm nhậm chức. Nga rút quân khỏi Kazakhstan. Thế nhưng, những đánh đổi mà nước này phải trả lại khiến công luận trong nước lo ngại. Pháp nới lỏng các hạn chế dịch tễ, mặc dù số ca nhiễm vẫn cao. Con số kỷ lục số người tham gia các hoạt động thể thao mùa đông tại Trung Quốc trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Trên đây là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, báo chí quốc tế chú ý đến sự kiện ngày 20 tháng 1, đánh dấu một năm sau khi Joe Biden lên làm Tổng thống thứ 46 của Mỹ. Về chính sách ngoại giao của Biden, hãng thông tấn Al Jazeera nhận định Biden nói như Obama nhưng lại bước đi giống Trump. Có một điểm son trong năm đầu nhiệm kỳ Biden, đó là việc Mỹ quay trở lại Hiệp định Khí hậu Paris và Tổ chức Y tế Thế giới mà Donald Trump đã rút khỏi. Về đối ngoại, trong quan hệ xuyên đại Tây Dương, Biden hứa sẽ đảo ngược sự thờ ơ của Trump đối với châu Âu và sự thiếu tôn trọng của cựu Tổng thống với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng lại tỏ ra xa cách với lục địa này. Quyết định rút quân khỏi Afghanistan được đưa ra mà không có bất cứ phối hợp nào với đồng minh châu Âu. Thế giới chứng kiến một cuộc rút quân hoàn toàn thảm họa, buộc binh lính và nhân viên Mỹ phải nói là chạy trốn khỏi đất nước trong nhục nhã. Giáo sư Andrew Smith tại khoa chính trị Đại học New Hampshire của Hoa Kỳ nhận định với Reuters như sau.
Tôi nghĩ rằng điều này khiến các đồng minh của chúng ta bối rối. Tôi nghĩ đó là một trong những lý do mà Đức và những nước châu Âu khác đã quyết định làm việc với Nga trong dự án Nord Stream. Bởi vì các nước này không tin rằng Hoa Kỳ có mặt để hỗ trợ họ khi cần. Chắc chắn là điều này làm kẻ thù của Hoa Kỳ bạo dạn hơn. Các hoạt động của Putin ở Ukraine và Trung Âu đang rất phức tạp. Và đối với Trung Quốc cũng vậy. Quốc gia này sẽ mạnh bạo hơn về ý đồ tấn công Đài Loan.
Một động thái bẽ bàng khác mà chính quyền Biden đã làm trong năm qua, đó là việc lập liên minh Tây Ba AUKUS, Mỹ, Anh và Úc, dẫn đến việc phá vỡ hợp đồng Pháp cung cấp tàu ngầm cho Úc, trị giá 40 tỷ đô la. Biden cũng thất bại trong việc lôi kéo các cường quốc châu Âu như Pháp và Đức đứng về phía Mỹ chống lại một nước Nga đang trở nên mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh Nga điều quân đến biên giới chung với Ukraine tại châu Á-Thái Bình Dương, tạp chí Foreign Policy cho biết Biden phải điều hành với ba chính sách riêng rẽ cùng một lúc, nhưng mỗi chính sách lại thiếu căn bản. Chính sách thứ nhất là tập trung vào Trung Quốc, mối quan tâm hàng đầu của chính quyền Biden. Trong khi chính quyền Biden tránh gọi Trung Quốc là kẻ thù, các chính sách của Hoa Kỳ rõ ràng là tập trung vào việc kiềm chế Trung Quốc về mặt quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương và hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở những nơi khác. Chính sách thứ hai là việc tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác trong khu vực, với mục đích gián tiếp tạo đối trọng với Trung Quốc, phải kể đến là đối thoại an ninh chiến lược bộ tứ giữa Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ và các liên minh truyền thống với Hàn Quốc và Philippines đã được nối lại thông qua các hiệp ước song phương ba bên mới được phát triển. Thứ ba là tập trung vào các quốc gia không có liên minh cụ thể, nhất là khu vực Đông Nam Á. Biden đã nhiều lần cử quan chức cấp cao đến khu vực này, trong đó có cả Phó Tổng thống Harris Kamala, rồi đến việc tham gia vào cuộc họp trực tuyến của ASEAN. Tuy nhiên, theo báo The Diploma, trong khi chính quyền Biden duy trì và nâng cao vai trò của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các quyền hàng hải ở Biển Đông, nhưng lại không đưa ra đường lối ngoại giao khả thi nào để đối phó với các yêu sách tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc.
Tại Kazakhstan, người dân lo ngại về những đánh đổi phải trả lại cho Nga.
Khoảng 2.000 binh lính thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga đứng đầu đã rời khỏi lãnh thổ của Kazakhstan vào hôm 19 tháng 1. Sự can thiệp nhanh chóng của CSTO được điều động theo yêu cầu của Tổng thống Kazakhstan để giữ ổn định đất nước sau cuộc bạo loạn vào ngày 6 tháng 1, khiến hơn 200 người thiệt mạng. Tuy nhiên, sự can thiệp của lực lượng Nga và nhất là những đánh đổi mà Tổng thống Kazakhstan Tokayev phải trả cho Nga khiến công luận Kazakhstan xôn xao. Theo các nhà quan sát, vai trò của Nga trong những năm tới tại quốc gia này có thể tạo ra căng thẳng trong nội bộ quốc gia. Thông tin viên RFI Anissa Enjabri tường trình.
Đối với chủ đề nhạy cảm này, chúng ta hãy gọi cô là Maria vì cô không muốn cho biết tên thật. 31 tuổi, sinh ra ở Siberia với cha là người Ukraine, mẹ là người Nga. Họ đến Kazakhstan từ khi cô còn nhỏ. Cô tự thấy mình là người Kazakhstan và cũng giống như những người Kazakhstan khác. Cô đánh giá thái độ của Nga một cách nghiêm trọng. Cô nói, đối với tôi, Nga luôn coi Kazakhstan như một loại thuộc địa. Tôi xin lỗi vì ngôn từ của mình, nhưng thực sự rất nhiều người Nga nghĩ rằng Trung Á chỉ toàn những kẻ tạp nham. Họ tự cho mình là thượng đẳng, tài giỏi hơn các dân tộc khác từng thuộc Liên Xô. Trong bầu không khí này, việc lính của OTSC chủ yếu là người Nga có mặt ở Kazakhstan không được nhìn nhận một cách tốt đẹp. Maria đặt câu hỏi, tại sao họ lại can thiệp vào chuyện nội bộ của một quốc gia độc lập? Họ không có quyền này. Chuyện xảy ra ở Kazakhstan là việc nội bộ của chúng tôi. Tôi rất sốc và phẫn nộ. Nhận thức được những rủi ro, ngay khi giúp đỡ Tổng thống Tokayev dẹp loạn, Nga có thể sẽ không yêu cầu những bù đắp lộ liễu và ngay lập tức.
Anissa Jabri, Almaty, RFI.
Tại Pháp, số ca nhiễm mới ghi nhận trong tuần vừa qua vẫn ở mức vài trăm nghìn. Cụ thể, hôm thứ Năm ngày 20 tháng 1, Pháp ghi nhận thêm hơn 425.000 ca nhiễm mới. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo tối cùng ngày, chính phủ Pháp đưa ra thông báo về việc nới lỏng các hạn chế vào những tuần sắp tới. Nguyên do được đưa ra là vì số lượng bệnh nhân phải nhập viện vì nhiễm COVID-19 và cần được chăm sóc đặc biệt đã ổn định. Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết,
l'évolution de la situation nous permet d'envisager un allègement des contraintes dès les premiers jours de février.
Diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay cho phép chúng ta cân nhắc việc nới lỏng các hạn chế kể từ tháng 2. Chúng tôi có thể xem xét điều này bởi vì chúng ta sẽ sớm có thêm một công cụ mới, đó là giấy chứng nhận tiêm chủng mà Quốc hội đã thông qua. Giấy chứng nhận này sẽ có hiệu lực kể từ thứ Hai tới, ngày 24 tháng Giêng. Điều này dĩ nhiên còn tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng Bảo hiến dự kiến vào ngày thứ Sáu, 25 tháng Giêng.
De la décision du Conseil constitutionnel attendue demain.
Về chứng nhận tiêm chủng, cụ thể là tất cả những người trên 16 tuổi sẽ cần phải xuất trình chứng nhận này để có thể đi nhà hàng, rạp chiếu phim, bảo tàng, trên các phương tiện giao thông công cộng liên vùng và các nơi công cộng khác. Chứng nhận tiêm chủng sẽ thay cho chứng nhận y tế trước đây, cho phép những người không tiêm chủng chỉ cần xuất trình xét nghiệm âm tính với COVID-19 để có thể tham gia vào các hoạt động nói trên. Theo France Info, thay đổi này thực chất là để khuyến khích những người cuối cùng vẫn còn do dự chưa đi tiêm. Thủ tướng Pháp cho biết thêm, nếu tình hình COVID-19 được cải thiện đáng kể, quy định về chứng nhận tiêm chủng có thể được tạm ngưng. Ngoài ra, chính phủ Pháp cũng sẽ dỡ bỏ quy định làm việc bắt buộc từ xa. Kể từ đầu tháng 2, việc đeo khẩu trang ngoài trời sẽ không còn bắt buộc nữa.
Trung Quốc tích cực tham gia thể thao mùa đông trước thềm Thế vận hội 2022.
Vào đầu tháng 2 tới, Thế vận hội mùa đông lần thứ 24 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bắc Kinh có thể tự hào vì là thành phố duy nhất trên thế giới đăng cai tổ chức cả Thế vận hội mùa đông và mùa hè. Theo số liệu chính thức được đưa ra, ước tính 346 triệu người tham gia vào các hoạt động thể thao mùa đông kể từ khi nước này giành được quyền đăng cai tổ chức Thế vận hội. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Stefan Lagarde tường trình về xu hướng thể thao tại Trung Quốc trước thềm Olympic 2022.
Le ski, le surf à la mode par tous les temps avec la neige artificielle et ses grandes pistes intérieures dans d'immenses.
Thế vận hội khiến càng ngày càng nhiều người luyện tập các môn thể thao mùa đông. Chúng ta có thể thấy điều này rõ ràng ở phía bắc của Bắc Kinh. Nhưng thời gian gần đây, cơn sốt này đã lan xuống cả phía nam của Trung Quốc. Thậm chí nhiều người còn đam mê chơi các môn thể thao này. Các môn thể thao như trượt tuyết, lướt ván ở mọi độ cao bằng tuyết nhân tạo, các đường trượt băng dài ở bên trong các tòa nhà đông lạnh khổng lồ, như trường hợp ở tỉnh Quảng Đông, vốn có khí hậu nhiệt đới. Cơn sốt thể thao mùa đông này cũng khiến nhiều người trở nên đam mê với băng. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi cho biết, tôi rất muốn xem các cuộc thi đấu trượt tuyết Alpine. Người mẹ này mang con gái đến sân trượt băng tạm thời, vừa mới xuất hiện gần đây tại Bắc Kinh. Tôi đã xem các cuộc thi đấu ở trên TV, thật sự rất thú vị, nhưng tôi không chắc là có thể đến xem trực tiếp.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Cuối cùng thì hôm 17 tháng 1, Ủy ban Olympic Bắc Kinh 2022 đã thông báo không mở bán vé xem thi đấu tại Thế vận hội. Chỉ có những khán giả Trung Quốc đã được mời tham dự trước đó có thể đến xem. Còn về số lượng là bao nhiêu, dưới điều kiện nào thì vẫn chưa rõ. Các vận động viên quốc tế đầu tiên đã đến Bắc Kinh để tham dự Thế vận hội và ngay lập tức bị đưa vào trong một bong bóng y tế cách ly, kiểm tra chặt chẽ ở Trung Quốc. Họ bị ngăn cách, không được tiếp xúc với phần còn lại của Trung Quốc. Hiện số ca nhiễm của Trung Quốc đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Trung Quốc vẫn thực hiện chính sách Zero Covid từ đầu dịch. Đối mặt với các biến thể mới của virus corona, nhiều nhà quan sát lo ngại khó có thể tiếp tục chính sách này.